thầy giảng cho con biết cái chế tâm, chế nhị tâm, chế an chế tâm,
chế nhị tâm có nghĩa như thế nào? Tức chế tâm như thế nào, an trú tâm như thế nào, đó là những cái danh từ nữa con. Nhưng mà không khéo thì mình không biết, cho nên thầy thấy những cái danh từ này cô hỏi nó cũng có đúng cái nghĩa của nó để cho nó con hiểu. Bởi vì không khéo thì mình ức chế, mà không cái chế ngữ tâm là như thế nào và cái an trú tâm như thế nào. Ví dụ như nó biết thật dạng an tịnh thân hành tôi biết nó vô, an tịnh thân hành tôi biết nó ra, biết thở ra biết thở vô chỉ là an trú tâm thôi, không hiểu không? Mà an tịnh nó tức là cái chuyên pháp pháp ý làm cho cái thân nó chính là an, không có còn mình cao, không còn đang biết nữa, rồi là an trú tâm để mà đuổi cái chán thoát ra cho khỏi thân thân tâm của mình. Vậy thì cái an trú cái nghĩa nó như thế nào để cho mình hiểu, chứ còn không biết mình nghe chữ an trú mình biết an trú cách nào đó, đó là cách thứ để mình hiểu hiểu cho đó. Và cô hỏi như vậy thì thầy cũng dạy chung để cho các con hiểu ức chế tâm như thế nào, nghĩa là ức chế tâm mình cố gắng mình tập trung tâm mình nhau là cái đối tượng, nghĩa là bây giờ cái hơi thở mình cứ nhìn vào, nhưng mình cố nhìn chăm chăm để cho mình thở, thở cái hơi thở thì đó là một ức chế. Cho nên là ức chế nó khoảng độ chừng 5 phút, 10 phút mình nghe nó nặng đầu nó là ức chế, hoặc là 30 phút mà khi mà ức chế mà tập trung cao như vậy đó, thì các con phải cố gắng hết sức lực của mình vận dụng từng cái hơi thở, nhất là cái người mà vận dụng cái hơi thở càng càng nó vô thì cái sự ức chế rất cao. Cho nên các con thấy cái pháp mà gọi là mấy con nếu mà xả tâm đi vượt qua những pháp rồi thì mấy con xả tâm nó mấy con dùng cái pháp thân hành niệm là không bị ức chế, mà mấy con đưa xả tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi cái hành động như thế này mấy con có ý là mấy con bảo cánh tay mặt đưa ra thì từ từ con tập trung rất kỹ trong cái cánh tay mặt của con đưa ra, từ từ con bảo cánh tay mặt đưa ra con từ từ cũng đưa vào, con tập trung rất kỹ như vậy rồi. Cho nên cái pháp thân hành niệm mình biết là người mình đi dục đéo pháp thì cái đưa tay ra là tự nó tập trung nó trong đó, là cái cột mà nó cố gắng để mà tập trung. Còn bây giờ hiện giờ các con chưa đi dục đéo pháp thì các con phải cố gắng mình nhìn từng cái hành động đi tập trạng như thế này, đó là cái chế tập toàn bộ cái sao. Cho nên cái pháp mà thân hành niệm mà cái người chưa đi dục đéo pháp mà tập nó sẽ bị phản ứng, nó phản ứng. Còn chúng ta liên dục đéo pháp được cái nửa rồi, hai được hai phần rồi thì nó không bị chế. Nó cho nên nhiều người mới tu thì không tu pháp này, bởi vì mình mới tu là cái tâm mình chưa ly dục, nếu mình ăn bằng dưa chưa được, mình ngủ chưa có di chuyển được, mình còn bị hôn tạp thiền miên, tức là còn ham ngủ, còn ham ăn. Mà bây giờ đó mình vào mình tu cái đó không, mình niệm là mình bị phản ứng tâm mình còn ác pháp, mỗi người ta nói gì nó nặng mình tức giận mình sân lên, mình còn ác pháp, mà mình còn ác pháp mà mình chưa có pháp mà mình thân niệm này thì mình một thứ nhất là mình đọt vào cái tưởng, hai bị ức chế mà mình phải lọt vào được, hai là mình bị phản ứng, phản ứng nó làm cho mình đau nhức, mình đi không được, mình để tiên kiến nó thốt ra làm cho mình đau, đó là mình ức chế. Cho nên phải hiểu cái sự ức chế là do cái tập trung quá cao độ rồi ức chế. Còn chế ngữ tâm là như thế nào? Chế ngữ tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn, muốn ăn cái bánh, muốn ăn cái chuối, mình bắt tâm giờ này là giờ mình dột nó, mình không ăn nữa, không biết giờ là không ăn, mình không ăn tức là mình chuối rồi. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó bị ngủ là nó bị tới buộc lui rồi, cái mạch huyết nó mới đi ngủ, thì mình lượn nó trong đầu, ngủ chụp nó thở, mình cứ dậy mình chui cho tốt, đó là nó lượn để cho nó ngủ, tức là nó bị dột ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ mình ngủ, quyết định là không có mình ngủ, mình cứ tiến hành, mình cứ đi tới nhận định giác, do đó mình cứ đi tới đi vậy đó, đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm cái nó mình ly cái dục và mình chế ngự. Chẳng hạn bây giờ cái tâm mình thấy nó giá chưa dơ, giờ này đang ngồi thiền thấy nó dơ, bị ướt mình vô hồn cũng được, mà do đó mình thấy nó mày khởi cái tâm mình biết hết á thì tức là còn dục, giờ mình vô tôi biết đâu, biết á cho nên vì vậy mình ngăn chặn không cho nó làm cái này, không cho nó đi hốt rác, đó là mình chế ngự cái tâm. Không còn nghĩ chế ngự chứ không phải mình ngồi mình biết hơi thở ra vô là được cái chế ngự đó. Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm, cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết mà con ngồi không biết con nghe nói con thấy ra con vô con vô con tập trung không có vật dụng thì con phải chưa tâm, con hiểu không? Còn an trú tâm bây giờ con chưa tâm quá, bây giờ đã bụng quá hay nhức đầu quá, bây giờ tôi sẽ an trú ở trong cái hơi thở, tức là tôi phải cố gắng tập trung trong hơi thở giống như là mình thích chế tăng đó các con. Nhưng là khi mình bị đau, nếu mình không cố gắng mà tập trung nó ở trong hơi thở thì nó cứ thấy đau nha. Cho nên mình khác biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình đạt biết an tịnh thân hành tự biết nghĩ vô an tịnh thân hành tự biết vô, tức là mình bắt buộc cái thân của mình nó phải cố vào trong hơi thở mà nó làm cho cái thân hết đau. Là như vậy là an trú tâm, là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta trú vào hơi thở mà bước đi, gọi là an trú. Để mình an trú để cho thân tâm mình an ổn cái này thế còn hiểu chưa ta, chứ gọi là an trú. Còn giờ thân tôi, tâm tôi nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú, mà tôi an trú kiểu này là tôi bị ức chế thân tôi không, thế còn hiểu chưa an trú chứ. Còn khéo hay còn chưa biết, rồi do đó tôi lúc nào tôi cũng an trú trong hơi thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi biết nhất cái đầu, tôi biết rằng mặt, tôi biết nó là thần kinh nó điên, tôi biết nó lọt vô không tưởng nó chết tôi chứ. Đó là tôi hiểu sai rồi mình cứ sai, mà hiểu đúng rồi mình cứ đúng. Bởi vì nó an trú là mình biết là cái thân của mình đang đau hoặc thân đang phiền não lo lắng, cho nên mình cố để cho nó an, gọi là an trú. Để cho nó được an tôi là ở cái gì tôi còn nhớ rồi. Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau mà bây giờ tôi phải cố cái thân tôi để cho cái thân tôi hết đau, vì như vậy gọi là an trú. Cái tâm tôi có phiền não thì dần thôi, hồi nãy tôi chửi bây giờ nó còn nằm nằm nó tức quá trời. Nhưng bây giờ là sao, bây giờ tôi phải an trú trong hơi thở rồi, tôi có ý để cho nó an ổn cái lỗi nó không có phiền não nó giận nữa, bây giờ là an trú. Còn giờ tâm tôi an, tâm tôi cũng an, bây giờ tôi trú chi nữa, bây giờ tôi trú cái an này là thanh thản an lạc vô thượng không có sướng sao mà bây giờ tôi phải nhíp vô hơi thở chi đây, tôi điên sao mà tôi ôm cái cặp nó mất, tôi mệt, bộ ngồi mà nhíp tâm trong hơi thở gì không mệt sao, ngồi chơi trước sao? Đó là biết, mà khi mà ngồi chơi thanh thản là vô sự cho thanh tâm có gì đâu. Cho nên do đó tôi tu cái niệm xứ, cái niệm xứ là tôi ngồi khi nó có thì tôi an trú tôi đẩy, mà không có thì tôi ngồi tôi cứ ở trong tâm thanh thản thôi. Như vậy là rõ ràng là tôi có pháp, thật sự pháp nào tôi cũng có hết rồi. Hai ơi, còn thấy đúng không, đây là những cái danh từ mà người ta không hiểu, mà người ta sai, không biết mà tôi bây giờ bình thường thì mà tôi cứ hít thở đúng hít thở thì tôi an trú không hơi thở gì, rõ ràng là mà chú hơi thở thật. Nhưng mà thân tôi có đau tôi mạnh giỏi tự nhiên mà tôi an trú chi, nó an rồi mà tôi còn trú chi nữa, để nó ở trong cái an nó trước sao mà tôi còn trú. Nó hiểu như vậy mới con mới biết. Cho nên con đường tu của thật nó hay, nó hay là cái chỗ mà chúng ta thấy nó có chướng ngại thì chúng ta mới an trú. Mà bây giờ không chướng ngại mà ở trong cái tâm của chúng ta nó ham muốn cái này cái kia thì đây là chế ngự, thấy không? Còn bây giờ mình tu tập một cái gì khác thì cũng bị ức chế hết, phải không các con em? Nhưng mà trước khi mà muốn để cho mình tỉnh táo, để cho từng cái ác chuyện nó đến cho mình hiểu biết đó, thì mình phải tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi mà đi tinh thần mà chánh niệm tỉnh giác, con đi như người đi vô sự, mà khi mình đi mình thấy mình biết mình đi, mà thấy cái tâm mình vô trong lúc đi thì mình nói ra để cho nó tự nhiên hơn, chứ không phải cứ nhìn chăm chăm lúc đi thì bị chế rồi còn sao. Cho nên rốt cuộc là mình không đi ngay, mà cứ nghĩ mình tu sao cho đừng có vọng tưởng. Đi sao mà từ đây tới kia mà 20 phút 30 phút không có vọng tưởng á thì nó tốt gì? Tốt rồi, có vọng tưởng càng nhiều càng tốt đó. Tại sao vậy? Nó có vọng tưởng nhiều mình mới có cái sức mình đi, mình mới hiểu được cái tâm mình đi. Trên lúc thật nó ngồi đó mà suy nghiệm lại tâm của mình, nếu có công đức nào thì giấu không cho ai biết, mà nó có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa cái lỗi lầm đó. Mà khi mình ngồi lại một mình thì những việc này những kia mình mới thấy được cái lỗi lầm của mình trong cái việc đó. Và nó còn tham ăn, tham ngủ, còn tham tiền, tham bạc, nó còn tham này kia đâu. Mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm cái gì. Hay là nó còn ngồi chơi chứ. Bây giờ tâm tôi thực rõ, tôi cứ nghĩ, chỉ như vậy là tôi phải cay như thế. Thì tôi phải đá để cho nó nghĩ chứ. Nhưng mà nó suy nghĩ, nhưng mà tôi biết cái niệm này á, là cái niệm thiện, cái niệm này là niệm ác, cái niệm này nó sẽ lỗi lầm. Tôi ngồi đây tôi suy nghĩ từng cái tâm niệm của tôi, từng cái thân họ của tôi nó sẽ có cái dạng gì, nó đau cái chân, nhức cái đầu, hoặc nó ngồi nó mỏi, nó mệt, đau cái lưng, tôi biết từng cái quả đó để mà tôi tìm cách tôi đẩy lui nó ra khỏi, tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và tâm tôi, anh không hiểu? Mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát cái gì? Cho nên Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, tăng thiện, tăng thiện, có phải đúng không? Chứ đâu có dạy tôi tụng kinh niệm Phật, đâu có dạy tôi ngồi thiền, mà chính cái tâm tôi ly dục ác pháp nó là cái tâm kia, nó là cái nhất đạo. Mà khi mà cái tâm mà nó ly dục ác pháp nó bất tận thì nó có bảy cái năng lực của giác chi, chứ không phải là pháp giác chi, năng lực của giác chi. Cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhập chuyện nào tôi dùng cái năng lực đó, tôi chỉ nhập tất cả các lực. Cho nên trong ba chánh đạo quý vị quý Phật tử thấy rõ ràng tám cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng, mà lớp chánh định nó không có khó khăn, bởi vì tám cái lớp này mà thấy lớp nó đều tu ở trên giới, nó tức là cái tu ở trên tứ niệm xứ không thọ tâm của nó, mà tứ niệm xứ nó sung mãn, nó thanh bình rồi, tức là nó ly dục với ánh sáng nó thanh bình rồi, thì nó đủ cái lực để chúng ta nhập bốn cái định, tức là chánh định. Chánh định là bốn thiền đó, mà khi nhập bốn cái định rồi thì ở trong bốn cái định này tôi sẽ thực hiện tam minh, tức là tôi nhìn lại cái tận lậu tỉnh minh hoàn toàn cái mầm mà tái sanh luân hồi, tôi sẽ thấy quá dài nó không còn cái mầm tái sanh nữa. Tôi biết tôi chỉ có một đời nay chứ không còn sanh nữa, tôi biết rất rõ, tại vì cái lậu tỉnh minh nó làm cho chúng tôi biết rất rõ cái nguyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không tái sanh, tôi biết tôi biết. Cho nên ở đây quý Phật tử mình tu tập, mình biết mình hơn, mình còn tham mình biết tham, mình còn sân mình biết sân, mình còn tham ngủ mình biết tham ngủ, mình còn tham ăn biết tham ăn, mà khi mình biết còn như vậy thì mình ăn mình biết vừa mình biết như vì lần được nó cũng bữa nay nó bớt chút, ngày mai nó bớt chút, bữa nay mình tắt nó không cho nó khi thờ thì ngày mai mình tắt chút không cho đi thờ, nó từng thao thì mình từng hết, nó không thèm ăn thèm uống, bây giờ ăn ăn rất ngon mà nó ăn rất là tự nhiên, nó không còn thèm ăn cái việc gì, đó là mình thuần hóa được cái tâm của mình, tức là mình biết nó cũng vấn đề tu tập mình như vậy. Bây giờ về cái câu thứ hai trong cái bài thơ này thì con có hỏi thầy trong cái những cái phương pháp mà con tu tập con thay đổi như vậy đó, nó có tốt không, mà tự ra cái sự linh động của con vậy, và xem cái sự linh động của con thay đổi như vậy, chẳng hạn bây giờ là 2 giờ này con sẽ tu định niệm hơi thở, con hít vô tại ra, mà bây giờ con ngồi xuống con thấy buồn ngủ, con thay đổi con đứng dậy con đi thân hành niệm, hoặc là con đi chánh niệm thời gian, con thay đổi con không ngồi con tu hơi thở nữa, con thay đổi thì cái sự linh động đó nó rất tốt nha con, như là mình thiện thảo được kéo léo để cho phương pháp, chứ còn là cố chấp giờ này ngồi hít thở thì tôi phải giờ này ngồi hít thở, giờ ngủ tôi cũng khác tôi ngồi, thì cái điều này đúng đó. Đạo Phật dạy chúng ta linh động thiện tạo kéo léo từng tâm hơn, cho nên câu hai mà con hỏi thầy đó là cái sự linh động của con cũng đúng cũng tốt, con biết thay đổi. Khi mà mình có bệnh mình phải tu pháp gì, mà mình không bệnh mình phải biết tu pháp gì, chứ không phải là lúc nào tôi cũng cố chấp rằng giờ này tôi phải đi kinh hành, giờ kia tôi phải tu thân hành niệm, giờ nọ tôi phải tu định niệm hơi thở, mà như vậy thấy con đã bị cố chấp. Chúng ta phải khéo léo linh động từng theo từng cái thời tiết, từng cái đặc tính của mình để mình thực hiện những cái bước này thì nó mới có hiệu quả. Bắt đầu bây giờ trong cái bức thư của con nó có những cái câu hỏi mà có đặc biệt cũng được thầy trả lời rồi, bây giờ tới những bức thư khác. Có một người hỏi thầy, nghe đồn có một vị Phật tấn đó, cho nên vì vậy có người đó bị bệnh đau đến đó để cầu cái vị Phật tấn đó, thì quả là cái chung của cái vị đó đang bị đau. Thì đây là cái bức thơ con biết cái cô đó có ở đây trong thời gian trước, cái cô đó là cái cô này ghép chung với cái thơ của cái cô Vương Thị Thông, cô Thông với cô này là hai cô trong này, nhưng mà khi mà đến cầu đến đó gặp cái vị đó rồi, cái vị này lễ rồi cái vị Phật tấm đó mới bảo rằng sẽ về sẽ tập sẽ cái dần sẽ hết không có sao đâu, quả thật sau mấy tháng sau thì cái chung cô này hết. Cho nên cái cô này mới hỏi thầy là cái hiện tượng như vậy là như thế nào, chứ thầy dạy cho bởi vì ở đây thì vừa mà người ta đồn với nhau người ta nghe là vị Phật tấm, tức là từ đó nó trở về cái lòng tin của cái người đó, nếu cái người đó không có lòng tin thì cái bệnh này cũng không hết, bởi vì thầy nó tính lực mà cái lòng tin của chúng ta, nếu mà chúng ta không có tin thì không bao giờ hết đâu. Do cái vị này có cái lòng tin cho nên đến khi mà nghe cái vị Phật tấm này ông ta phán như vậy rồi, thì cái cô này cổ lại lễ cái người bệnh này, lại lễ cái vị đó, rồi rất là niềm tin ở trong tâm của mình nên về cứ cố gắng mà tập dần, thì do cuối cùng thì dạy đáp án sao thì cái bệnh nó đi được cái chùa nó không còn khó khăn nữa. Cho thằng đó là nhờ cái vị Phật đó cứu mình, chứ không phải chính cái lòng tính lực của mình mà cứu mình, mình tin rằng cái lời nói đó sẽ giúp mình. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy cho con theo cái tháng như lý tác ý, nếu con có tin rằng các con sẽ dùng nó mà đẩy lui được bệnh khổ của các con không, ví dụ như cái tháng của Phật dạy an tịnh thân hành để biết cái hữu vô, an tịnh thân hành để biết cái hữu vô, nếu mấy con có lòng tin, do cái lòng tin đó mà con ôm chặt cái pháp này, con tác ý thì cái bệnh của con sẽ hết trong thân của con, là cái lòng tin của mấy con. Còn mấy con không tin là như thế nào, mấy con cũng tác ý 5-10 lần hoặc là 1 phút, 2 phút, 1 giờ mà thấy cái bệnh nó còn đau hoài, nó không thấy thôi, đó, yên thua. Thì như vậy là lòng tin mấy con có không, mấy con? Lòng tin có nhất định là một chế, chứ người ta không bỏ cái pháp đâu, người ta không bỏ cái lời đó, người ta tin mà. tại vì tin, người ta tin rằng cái pháp nó sẽ hết bệnh, cho nên người ta có ý 1 giờ chưa hết thì 2 giờ, 2 giờ chưa hết thì 1 ngày, 1 ngày chưa hết là 2 ngày, cho đến cuối cùng bệnh hết rồi. Nó thấy con thấy cái lòng tin nó mạnh liệt nữa. Nhưng mà sự thật các thầy nói cái thời gian nó dài, chứ sự thật cái lòng tin người ta chỉ trong dần mà nếu mà mình có cái lòng tin thật sự đó, thật sự mình tin là cái pháp nó sẽ hết bệnh mình, chỉ có ý 5-3 câu là hết rồi. Chỉ cái lòng tin mình chưa đủ, cho nên vì vậy mình tác ý nó cái dài đó, chứ không phải là thầy nó thật sự cái chiến lực chúng ta mạnh lắm, cái tinh thần của chúng ta ghê gớm. Nhưng mà chúng ta không ngờ là trong cái thân quá bất định, cái thân quá hôi đuối như thế này mà nó có cái lực vô cùng vĩ đại ở trong đó, chứ không phải thường. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mà chúng ta thấy các nhà võ học yoga hay là nhân điện có nhiều cái mà thấy mình không có ngờ được nó có những cái gì đặc biệt ở trong đó. Nhưng mà sự thật ở đây Đức Phật dạy chúng ta để từ ý thức chúng ta mà rèn luyện nó trở thành cái lực, cái lực đó nó giúp chúng ta là ly tham sân si, và càng cái tâm chúng ta ly tham sân si, cái nghiệp chúng ta nó chuyển. Cho nên vì vậy mà cái lực đó nó rất mạnh, nó làm cho tất cả những đau khổ của kiếp người nó chuyển hết, nó không còn đặc biệt. Chứ không phải là chúng ta bị nhân quả rồi chịu đựng trong nhân quả, rồi phải chịu trong cái số phận nhân quả đó, không phải đâu. Nhân quả luôn luôn thay đổi. Cho nên thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên từ bé cho đến lớn chúng ta vẫn phải vô thường thay đổi chứ. Cho nên cái nhân quả nó đâu phải là cố định, nó thay đổi theo cái quy luật của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết, Phật biết rõ là cái nhân quả là phải thay đổi. Cho nên Đức Phật mới biết nó thay đổi, cho nên vì vậy nó dùng cái phương pháp mà chuyển quá nó làm cho nó không còn có nữa. Chứ nếu mà nó không thay đổi, nó cố định thì đạo Phật ra đời rồi. Nhất định là không giả chúng ta có người đi tới đây. Hôm nay thầy trả lời cái câu hỏi này để cho mấy con thấy rằng cái vấn đề tính lực là quan trọng, và cũng là nhằm để khích lệ với con rằng khi Phật pháp của Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, và những cái điều và những cái đề mục mà con định niệm hơi thở là rất quan trọng, vì cái đó là trang bị cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta đẩy lui tất cả các pháp trong thân tâm chúng ta. Cũng như bây giờ tâm chúng ta có sanh nè, rõ ràng sanh nè, vì Đức Phật có dạy chúng ta cái bài pháp để đối trị sanh, quán ly sanh tôi biết tôi hít vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rõ ràng là chúng ta nương vào hơi thở mà chúng ta có ý như vậy, thì cái tâm chúng ta lưu sinh hàng hàng bắt đầu nó hạ xuống liền và nó diệt ngay liền, chứ không có để trong tâm chúng ta đâu. Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay đó là chúng ta sẽ đạt được những kết quả liền chúng ta. Đó thì các con thấy cái niềm tin nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại, nó không phải là một cái rất là thường đâu, cho nên nó rất là cao quý, mà chỉ có lòng tin chúng ta mới có cái sự liên tục, cái sự tiếp tục mà chúng ta tu tập. Nó ví dụ thầy nghe thầy chân thành gì đấy thì chúng ta thì do cái lòng tin như này, bắt đầu thầy có những cái bệnh đau trong 1 giờ, nghĩa là 1 phút nó chưa đuổi được, 1 giờ thì 1 giờ trong 2 giờ, 3 giờ thầy vẫn đuổi nó đi hết, nó không còn đau nữa. Thật sự là nếu mà cái người này nhát gan thì chắc chắn là người ta không đủ niềm tin thì ta sẽ bỏ cuộc. Okay. Còn cái lại bây giờ chỉ trong dần đau một tích tắc là thầy ta ý nó hết liền. Phải có vậy, tại vì cái lòng tin đó bây giờ nó trở thành cái lực thật rồi, nó không còn có cái mà cái dài như vậy nữa. Vì con thấy do cái lòng tin mà nó xác định được cái thời gian chúng ta có chịu đựng được cái nỗi khổ hay cái không định chúng ta tập. Nó xác định như vậy để thấy là cái kết quả của những người huynh đệ chúng ta tu tập ở đây không phải riêng thầy mà còn có những người khác mà người ta vẫn làm chủ được. Và đồng thời những cái bệnh nhẹ nhẹ mà đối với mấy con hiện giờ mấy con cũng thấy là khi mà có bệnh đau, nghĩa là cái sức của mấy con đủ đẩy lui cái bệnh nhẹ đó, còn cái nặng mấy con chưa đẩy lui được, bởi vì cái sức mà nó cái năng lực mà cao hơn nữa, cái lực mạnh hơn nữa, mấy con phải tu tập nữa, chứ mấy con ở chỗ này chưa đủ, cho nên mấy con đẩy lui được những cái bệnh sơ sơ, còn cái bệnh mà nặng quá mấy con đẩy lui chưa được, vì vậy mà các con còn phải cố gắng tập luyện hơn. Có người hỏi thầy về mấy chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, họ không hiểu nhẫn nhục như thế nào. Nhẫn nhục họ nghĩ rằng nhẫn nhục là thường thường người ta nói nhẫn nại, còn ở đây thầy lại nói nhẫn nhục. Nhẫn là mình chịu được, mình chịu, mình chấp nhận một cái gì đó. Nhục là mình chịu nhục, ở đây nói người ta chửi mình chó hoặc là người ta chửi mình cái gì đó, người ta nói mình mạ nhục mình cái gì đó, mình chấp nhận ở trên cái vấn đề đó, mình không trả lời, mình không nói tới, không nói lui gì hết, mà nói gì mặt họ, đó là nhẫn nhục. Nhẫn tức là chịu nhục trong cái lời nói đó, hoặc là trong cái sự trị giá người ta, trong cái sự mặt đó người ta nói tới, không nói gì nữa, tức là nhẫn nhục. Mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Nhưng mà có nghĩa là nhẫn nhục mà còn tùy thuận, thì ở đây mình nhẫn nhục nhưng mà mình biết tùy thuận theo cái điều kiện đó để rồi mình mới làm được. Thì do cái chỗ đó nó kết hợp ba cái danh từ này, nó kéo theo một cái cụm, một cái nhốt của nó. Nhẫn nhục rồi thì không có thể nào mà chịu đựng như vậy, để kéo dài mà chịu đựng như vậy nữa, nó sẽ sinh ra phiền não buồn rầu đau khổ trong tâm lăng của mình. Cho nên khi mà mình nhẫn nhục được rồi thì mình sẽ tùy thuận, thì cái người đó họ không hiểu cái nghĩa tùy thuận như thế nào, cho nên họ cũng hỏi thầy cái danh từ nghĩa là tùy thuận. là mình thuận theo, mình chấp nhận cái điều kiện đó, mình thuận theo cái ý đó, mình thuận theo cái lời nói đó, mình không có buồn rầu theo cái lời nói đó. Tôi nói tùy thuận. Chẳng hạn bây giờ người ta uống rượu, người ta mời mình uống rượu, thì mình cũng tùy thuận theo họ, mình cũng nhận cái ly rượu, nhưng mà mình không bị lôi cuốn vào áo khoác, tức là mình không có kê ly rượu uống cho mình, mà mình nhận cái lời tốt của người ta mời mình uống rượu, mình nhận cái ly rượu rồi mình cầm để uống. Thì trong khi đó họ, mình chỉ nhận, mình chỉ tùy thuận theo họ đó, mình nhẫn nhục là vì mình là người không uống rượu, mà họ mời mình uống rượu tức là coi như họ chỉ nhục mình đó, họ làm cho mình nhục nhã mình đó. Do đó mình biết nhẫn, cho nên mình không tức giận họ. Bắt đầu mình tùy thuận là mình nhận cái ly rượu của họ, nhưng nhất định mình không bị lôi cuốn và áo khoác, cho nên mình để ly rượu xuống. Bây giờ họ nói tại sao mình không uống, mình không mới nói là tôi thì không quen uống cho nên tôi không uống, mà tôi nhận cái lòng tốt của anh, tôi để cầm cái ly rượu của anh, tôi nhận lòng tốt tới đây là tôi xin dừng, tôi không thể tùy thuận hơn được nữa. Họ mình sẵn sàng mình nói thẳng nó thật, vì tôi tùy thuận đến đây là cái nhất, nhưng mà tôi không để lôi cuốn tôi giảm đó. Nếu mà tôi để cái ly rượu tôi uống vào thân tôi thì ngày nay chưa ghiền thì ngày mai nó sẽ bị ghiền, mà nó ghiền thì thân tôi sẽ bị bệnh đau, cho nên tôi không dạy gì mà tôi đem cái đau khổ vào thân tôi, cho nên tôi không để cái cuốn giảm đó, không bị lôi cuốn giảm đó. Cho nên chỉ tùy thuận là có nghĩa là thuận theo, làm theo, làm theo cái người khác, nhưng mà làm theo ở mức độ, chứ không thể làm đi làm theo vào cái đó. Họ bảo mình đi đánh lộn thì mình cũng đi đánh lộn với người ta, thì không, người ta bảo là đi đánh lộn quyết định là tôi chấp nhận anh đánh lộn, ai với anh đánh, nhưng mà tôi thì tôi tùy thuận ra, tôi không cản anh, nhưng mà tôi không làm theo anh đánh lộn. Đó là mình tùy thuận, còn mình cản người ta đó là mình không tùy thuận. Còn mình tùy thuận là mình biết là mình không thể cản mà được, cho nên không tùy, mình tùy thuận mình không thể cản người ta, nhưng mà mình không làm theo họ, mình cứ cây đi đánh lộn với họ, đó là tùy thuận. Cho nên trong khi đó, trong cái những cái phương pháp mà tu tập này tùy thuận. Bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa có người nào ăn nhà bữa, chưa có người nào ăn chay, mà mình thì muốn ăn chay muốn ăn bữa, do đó mình không tùy thuận, cho nên mình làm gia đình mình tan nát. Nghĩa là chồng thì ngồi ăn kia, vợ ăn nọ, tôi ăn chay, còn chồng con thì ăn mặn ăn kia, chứ lại gần tôi nghe tôi ăn không được, làm như mình chê đồ ăn người ta phải tức. Thì do đó từ cái chỗ đó mình thiếu nhẫn nhục mà tùy thuận bằng mình. Mình nhẫn nhục là mình trước cái mâm cơm thịt cá ê hề nó gợi cái dục cho mình, mình biết cũng thèm ăn chứ đâu phải không thèm, nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng cái sự thèm khát của mình, mà mình thực hiện những cái chén cơm tương rau ngồi ăn cả gia đình, đó là mình nhẫn nhục. Mình tùy thuận là mình vui vẻ, mình ngồi mình không tách lìa với họ để mình chia sẻ từng cái đau khổ với họ trong khi họ chưa hiểu. Do đó mình biết như vậy mình tạo cái cảnh yên ấm gia đình của mình, mình luôn vui vẻ, mình luôn luôn phục vụ cái gia đình của mình. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, cứ ăn chay rồi ăn cá thì không mua về làm ăn, tôi không làm đâu. Như vậy gia đình mình ăn, mình vui vẻ, mình làm tất cả cho gia đình mình. Nhưng tôi quyết định là tôi không ăn được thịt cá, vì tôi khởi sự cái lòng thương yêu của tôi đối với chúng con, tôi không nở, tôi hai miếng thịt ở trong miệng tôi không ăn, nhưng mà tôi vẫn phục vụ cho gia đình. Nhưng mà từ cái hành động mình quyết định như vậy, làm cho gia đình mình trở về ăn chay với mình, mà gia đình rất là vui vẻ, không bao giờ thấy mình. Còn khi mình ăn chay rồi người nào đã người nào kia chứ không bao giờ. Còn mình ăn ngọ thì thôi, ông với mấy con ăn gì ăn, còn riêng tôi thì tôi ăn riêng thôi, tôi không thích ăn chung với người đó. Cái người là tướng sanh, tôi là Phật. Cái kiểu đó mình lèo trèo bàn ngồi để người ta thờ mình hết, chứ còn chưa chắc. Mình ích kỷ quá, mình nhỏ mọn quá, mình cứ lo cho mình, mình không nghĩ đến gia đình của mình, con cái, cả một cái quần nhân quả của mình đang đau khổ mà mình không lo mà. Mình chỉ biết của mình à, thì mình lo tu mà. Ở bây giờ đến giờ tôi khổ bác quan trai, thôi ông ở nhà làm gì làm, tôi biết là tôi đi khổ bác quan trai, để mai mốt tôi lập Phật. Tôi ngồi trên đó còn mấy ông ở địa ngục ráng chịu. Rõ ràng là mình bỏ vợ, bỏ con, bỏ con cái mình hết, mình lo cái cá nhân của mình, thì như vậy là không đúng. Nhưng mà mình biết hòa hợp, nhưng mà mình không bị lôi cuốn như con. Cho nên những cái thức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà thầy đã nói thiền căn bản, thầy đã nêu cho mấy con thấy những cái hạnh mà mấy con phải làm, tức là không làm khổ mình khổ người. Cho nên vì vậy mình không chấp nhận một cái điều gì mà gọi là ác pháp, thì mình phải làm một cái gì để cho người ta thỏa mãn, người ta vui vẻ. Ví dụ như bây giờ người ta mắng chửi gì mình cũng như vậy. Ở đây cô Nguyên Hạnh có trình bày cho mình, cô quyết định là cô chấm dứt cái vấn đề mà sắc dục. Cho nên đối với chồng thì ông chồng tức giận, ông phải biết chuyện này chuyện kia, ông rì rà, ông mắng cứ vui vẻ, ông quăng cái này thì lượm lên vui vẻ, mình lo cơm lo nước cho ông đầy đủ hết, mình phục vụ vừa đủ màn đủ giới, vừa là giặt quần giặt áo lo lắng cho ông đầy đủ hết. Nhưng mà có cái điều kiện là không được, là không được. À, cuối cùng thì ổng không làm cái gì được hết, mà ổng thấy cái bà vợ càng ngày càng tốt hơn hồi đó. Hồi đó thì cái gì cũng được hết, mà bả gì kia cũng bỏ nhà bên chơi, còn không lời hết, mà bây giờ bả lo tất cả mọi cái trong gia đình, không có gì bả không lo, con cái bả lo đầy hết, không có gì hết, mà có cái điều kiện là bả không chấp nhận. nên cho nên cuối cùng ông qua có một trời cái bà này là thắng đi mà vậy là nó là làm được. Còn mình không làm được như vậy là làm sao mình làm được, đúng không? Đó còn cái tâm lý vấn đề khi mình tu Phật pháp mình phải hiện xảo và khéo léo, biết áp dụng được đạo đức, biết cái đó là ác pháp để đưa mình vào địa ngục, nhất định là mình ăn sự việc. Mà mình phải có can đảm. Chứ còn nếu mà mình yếu đuối thì mình không thế nào mà thắng được mình, chính mình không thắng được mình mới bị lôi vào trong cái dòng ác pháp. Đó là thầy giải thích về những cái chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Bởi vì không giải thích thì chúng ta không hiểu, nghe thì nó biết như vậy nhưng mà nó coi thường. Còn vậy chứ rất khó đúng không? Nhẫn nhục tùy thuận, nhẫn nhục là một điều khó mà Đức Phật nhẫn là việc nhẫn khó làm, khó nhẫn làm việc làm khó làm chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây nhẫn nhục không phải là dễ, mà tùy thuận mà không bị lưu cuốn không phải dễ đâu. Coi vậy chứ nói cái áp dụng vào đời sống chúng ta cay đắng lắm đúng không? Bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp, mình kêu ra mình gánh nặng thiện pháp chứ không phải là thiện pháp nó nhẹ đâu, nó nặng hơn cả ác pháp. Bây giờ mình muốn ăn là dễ đó, là ác pháp nó dễ đó, mình muốn chửi người ta dễ đó, chứ còn mình mà không chửi người ta là khó đó. Mình nhất định là không ăn khi thời là khó, mình không ngủ khi thời là khó đó. Cái chuyện đó là gánh nặng. Cho nên Đức Phật dùng cái danh từ thầy đọc trong kinh sao thật hay quá ha, ông dám nói gánh nặng thiện pháp. Thật đúng là ăn ngày bữa là gánh nặng thiện pháp chứ, ai cũng ăn thì nó bắt mình cũng thèm. Bây giờ thèm mà không cho nó ăn là thiệt là mình gánh nặng chứ đâu phải là nghe. Các con thấy đây là cái vấn đề mà đối với chuyện pháp không phải là chuyện dễ làm, nó rất khó làm. Cho nên chúng ta khi mà đi vào cũng được đạo Phật, chúng ta phải thấy chuyện pháp là gánh nặng của chúng ta. Cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta tự nguyện chấp nhận chứ không ai bắt buộc. Cho nên thầy nói giới cấm của đạo Phật là không phải của Phật, mà giới cấm là do các tổ biết ra cấm. Còn đạo Phật là tự nguyện đến thì ai còn cấm mình. Tôi tự nguyện tôi đến tôi sống là tôi ăn chay, tôi làm như vậy Phật làm như sao tôi làm như vậy. Phật không sống được nhất định tôi không sống, Phật ăn bữa tôi nhất định tôi ăn bữa. Cho nên không ai cám dỗ được, tôi tự nguyện mà. Đâu có phải vì giới luật cấm cho tôi mà tôi phải ăn bữa đâu. Còn bây giờ thấy con ấy à, giới cấm không ăn đi thời, thì bây giờ do giới cấm nó tới tôi bỏ bát quan trai tôi không ăn đi thời. Tôi qua mấy ngày đó rồi thì tôi cứ ăn đi thời. Nghĩa là mấy ngày tôi không bỏ bát thì tôi cứ ăn chứ sao. Cho nên tôi đâu có bị giới. Còn bây giờ tôi thọ là tôi thọ giới rồi, mà tôi ăn thì tôi bị phí thơ cái gì. Cho nên vì vậy mà những cái ngày kia thì tôi thỏa mãn đủ, ăn ngày bao cửa có thể thậm chí ăn đêm thì không sợ đậu nữa. Mà khi có giới cấm rồi à, thì bắt đầu những cái ngày mà tôi thọ giới rồi thì tôi không làm. Như vậy là tôi bị cấm cho nên tôi bị ức chế. Còn cái này tôi tự nguyện đến đây để tôi sống trong cái đời sống giải thoát, gọi là đời sống hoàn hảo. Cho nên đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện, chứ không phải ai bắt buộc ai. Cho nên giới cấm có thừa mà cấm ra để mà thừa cái gì, có cấm ai được đâu. Người ta tự nguyện, người ta đến, người ta sống cũng được thì người ta cứ về, chứ có ai bắt người ta ở đây đâu. Cho nên nếu con thấy người tu sĩ như thầy mà sống trong giới luật thì cũng sống không được, thì tự nguyện thì ra chứ ai bắt buộc mình cứ mang cái áo này mà cứ ở đó mà ăn uống đi thờ. Thế mà người ta cứ ăn uống đi thờ mà người ta cứ cho mình là thầy chùa, người ta cho mình là người tu thì thầy nghĩ như thế nào? Đâu ông Phật đâu có bắt buộc mình ở đây mà để mình ăn đi thờ. Thế mà người ta đi thờ. Đó là một cái không có đúng với con. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ giới luật của Phật là giới cấm, là sau này các con sẽ đọc cái bộ giới Đức Thánh Tăng thì thầy sẽ xác định cho mấy con biết là cái bộ giới mà cấm nó có, mà đối với sa di thì nó có 10 giới sa di, mà giới tỳ kheo thì nó có 250 giới tỳ kheo, và bên ni thì nó có 348 giới. Như vậy là giới cấm. Còn cái giới hành của nó thì tất cả các pháp mà Phật đã dạy cho mấy con đó là gọi là giới hành. Cho nên nó là cái hạnh sa môn, cái đức hạnh của mình tu nên nó gọi là giới hạnh. Cho nên ở đây chúng ta tu theo ái gì đó đều là tu ở trong thế giới này, chứ không phải là chúng ta tự nguyện chúng ta tu, chúng ta ngăn chúng ta tự nguyện không ăn khi thờ, cho nên chúng ta ngăn chặn không cho nó ăn khi thờ, chứ không phải là chúng ta sợ giới trong chúng ta. Cho nên các con thường thấy pháp luật thì đặt ra ai vi phạm pháp luật là bị ở tù bị bắt, nhưng mà người ta vẫn phạm pháp. Còn ở đây tôi tự nguyện là tôi thực hành, tôi không có vi phạm giới khác. Cho nên ở đây muốn thực hiện mà không phạm pháp thì phải có đạo đức dạy người ta trên cái pháp luật đó thì người ta sẽ không phạm pháp. Còn đằng này không dạy mà đưa ra pháp luật thì tức là người ta bị phạm thì phải bị tù. Cho nên đất nước chúng ta thường có những người tù về phạm những cái tội hình. Cho nên trộm cắp tham lam tỳ kheo ma túy rồi mãi dâm nó đủ loại tội. Cho nên do chúng ta không giáo dục đạo đức, cho nên vì vậy mà chúng ta thiếu một cái góc độ thiếu đạo đức. Cho nên người ta không tự giác để người ta thực hiện tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật. Bởi vì pháp luật là cái hình thức hạt giả, còn cái tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật đó tức là giữ gìn cái đạo đức đó, thì chúng ta có bài học, có nguồn đạo đức chúng ta học. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ, chúng ta xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu cái môn đạo đức. Còn pháp lực thì chúng ta có rồi. Bởi vì pháp lực đất nước nào cũng có pháp lực, nhưng mà pháp lực nó không đủ để mà làm cho con người trở thành những cái người đạo đức quan trọng. Ở đây cái bức thư này để hỏi thầy về vấn đề mà báo hiếu mà cha mẹ mình mất rồi đó, thì thầy trả lời chung cho mấy con thấy khi mất rồi thì cái người này đã tái sanh, đã tiếp tục cái nhân quả mà bị tái sanh rồi, không còn mà cầu siêu cầu an để mà hoặc là cầu siêu cho cái kiếp này nữa, mà chỉ còn có cách là mình xin ấm tấm một cái cách đạo đức, cái cách thiện hoặc là cái cách nhân quả, cái cách mà dạy đạo đức như thập thiện, mà cái tứ vô lượng tâm hoặc là thiện tứ vô lượng tâm, hoặc là những cái kinh sách dạy về đạo đức làm người, thì những kinh sách đó mình sẽ kinh đánh tấm, mình đánh tấm những cái kinh sách đó nó sẽ tan rãi ra khắp cùng. Thì do đó cha mẹ mình sinh lên cái ước nguyện của mình, ước nguyện cha mẹ mình sẽ gặp được chánh pháp, cho nên vì vậy mà hiện giờ cha mẹ mình thành ra một đứa bé còn đang ở trong bụng, nếu mỗi chết còn nay là chết 3-4 năm thì nó cũng trở thành là 3-4 tuổi rồi. Và do đó mà kinh sách được đạo đức này được phổ biến gặp khắp cùng, thì chắc chắn cái niềm tin là do cái lòng thương cha mẹ mình nó phải đến tay cái người cha của mình làm đứa trẻ đến mà tuổi. Cho nên nếu cái lòng hiếu thảo như vậy, mình tiền mình ít, mình chỉ cần mình mua một cuốn sách đó thôi, một cuốn sách thôi, 20 hay 30, hoặc là mình đến chùa mình xin mình ấn tống 2 cuốn hay 3 cuốn, trong khi đó mình bỏ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 100 cái lòng của mình, hoặc là bây giờ mình bỏ ra 1,000 đồng mình xin ấn tống, mặc dù là mình chưa đủ một cuốn, nhưng cái lòng của mình hơn bao nhiêu cuốn kinh, mình xin ấn, xin thầy cho con gửi 1,000 đồng này để con ấn tống, phụ giúp với thầy được in cái kinh sách để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó có 3 con là người đã chết 2-4 năm, hoặc là mới chết 2-4 tháng, 3 tháng, con thầy chứng minh cho con. Thì cái vị thầy mà người ta nhận cái số tiền để ấn tống kinh này, trong lúc này cái kinh này được phổ biến ra cho mọi người, để cho mọi người, thì trong đó cái cuốn kinh đó, cái tập kinh đó nó sẽ được đến tay cái đứa trẻ, sau khi nó lớn lên nó học, nó hiểu, nó biết, nó đọc, thì nó sẽ có cái duyên nó sẽ đọc cái kinh này, không có khác gì đâu á. Giả lại những kinh này dạy cái cuộc đời, nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, nó làm cho con người không có ác pháp nữa. Và do đó cái lợi ích khi mà cha mẹ của cái đứa bé này nó đọc được sách này, cha mẹ nó lại không có làm cái gì khác, do đó là khi nó lớn lên trong cái môi trường của gia đình của nó không có làm gì khác, thì nó trở thành người khác. Và đồng thời nó từ cái duyên mà người con, cái người con ở trong cái hiện kiếp này biết chuyện như vậy để mà ấn tống kinh như vậy, thì những cái linh, những cái người, cái nhân quả của cha mẹ mình được tái sanh, nó đủ cái duyên đó nó lại đi tu tốt hơn nữa, nó không có lập gia đình, có gia đình mà nó được vào chùa tu tốt. Và trong khi đó cái kinh sách mà thiện, những cái đạo đức mà của đạo Phật được phổ biến thì hầu hết là trong cái môi trường sống nó có nhiều bậc A La Hán, bởi vì kinh sách thiện mà được phổ biến thì nó có những bậc chân tu. Do đó cha mẹ mình vừa mới được mà 10 tuổi hoặc là 16, 17 tuổi thì được mà vị thầy hướng dẫn cho họ tu tập, được gặp vị thầy, đó là cái lòng tha thiết của mình, cái muốn của cha mẹ mình, và nó thực hiện được cái điều đó. Nhưng mà trước khi nó thực hiện được cái lòng hiếu thảo này thì các con nên nhớ rằng Đức Phật có dạy các bạn cái ước nguyện, mình ước nguyện cái điều gì mà được á thì mình nên giữ gìn giới. Giữ gìn giới tức là nên thọ bát quan trai, rồi mình ước nguyện và đem cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó, mình thọ bát quan trai cái ngày đó mình gửi một cái nơi ấn tấm kinh, mình gỡ cái số tiền này để mình ấn tấm kinh cho cái sự hồi hướng, cho cái ước muốn của mình đối với cha mẹ mình. Thì như vậy trong cái ngày đó mình giữ 8 giới duy trì, và mình đem cái số tiền tuy là rất nhỏ, nó chưa được một cái mức 1,000 đồng thôi, mình xin gửi 1,000 đồng để ấn tấm kinh. Thì nó ấn vì cái nghèo của mình ít nè, nhưng mà cái lòng mình nhiều, cho nên gửi 1,000 đồng chia sẻ cho thầy ấn tấm kinh cái thiện pháp để giúp cho mọi người. Trong đó con ước nguyện cho 3 con, xin thầy cứ nguyện dịch cho con như vậy. Thì ông thầy nhận cái số tiền thì ông làm cái công việc mà phát hành kinh ấn tấm, và đồng thời thì ước nguyện, còn bên thì giữ giới thì mình ước nguyện cho cha mẹ. Thì những cái này nó tương ứng với nhau, mình giúp cho cha mẹ mình mau sớm để gặp được chánh pháp. Cái điều này mà gặp được chánh pháp, nhưng mà biết chánh pháp rồi thì mình thấy giải thoát rồi, chứ gì cha mẹ mình gặp được chánh pháp mà chưa có gia đình thì nó lại hạnh phúc biết mấy, nó không còn khổ đâu, phải không con? Các con, cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái sự tu tập mà chúng ta biết cách mà chúng ta nhớ thương những người mà thân thành dưỡng dục của mình, cái công lao như vậy mà thực hiện như vậy, cái hạnh phúc ghê gớm, và xã hội chúng ta nó cũng rất tốt. Đó là thầy trả lời về cái thứ này. Có người hỏi thầy về cái hơi thở đó, hơi thở con 17, 18 hơi thở nó là 1 phút, vậy hơi thở ngắn là hơi thở dài? Thực ra 17, 18 hoặc là hai mươi hơi thở thì nó một chút thì nó là hơi thở ngắn, hơi thở dài nó chậm hơn, nó bằng hơi thở ngắn chậm hơn. Thì trong cái thơ này hỏi về hơi thở có cái câu hỏi đó là câu hỏi cái kia thì nó đang nghĩa là cái hơi thở mà nó dài nó phải từ 20 trở lên, 20 từ 20 trở lên 30. Nó cái hơi thở ngắn chứ hơi thở mà dài thì nó phải ngắn đó, là nó bắt đầu nó từ 15, 14, 13, 10 hơi thở thì nó là hơi thở dài. Còn nó học về đạo đức thì cái lớp đạo đức đó, thấy con biết của đạo Phật nó có ba, nó có bốn cái lớp đạo đức, bốn cái lớp đạo đức. Cái lớp đầu tiên là tu tiến, cái lớp thứ hai là tu duy, cái lớp thứ ba là tu nghiệp, cái lớp thứ tư là nó là tu nghiệp. Cho nên nó đến cái lớp học về đạo đức và người. Cho nên cái thứ nhất là mình thấy ngoại vật nó ở trong cái đạo đức như thế nào thì mình phải dạy cho mình, đó là cái lớp thứ nhất. Còn cái lớp thứ hai là mình suy nghĩ như thế nào gọi là đạo đức. Còn cái lớp thứ ba nói như thế nào gọi là đạo đức. Chứ nhiều khi cái lời nói chúng ta nó thiếu đạo đức. Cái này sau này mấy con học cái bộ đạo đức là người thì thầy sẽ dạy cái này cho mấy con từ cái tính kiến, tính tư duy và tính tính ngữ cho đến tính mạng, tính mạng là tính nghiệp. Tính nghiệp là cái hành động làm của mình, mấy con mình làm nghề nghiệp cái này cái kia nó thuộc về chân chánh hay là không chân chánh thì người ta cứ dạy. Cái hành động mình đánh người thì nó là chân chánh thôi, cái hành động mình làm cái nghề nghiệp nó khác hẳn chúng ta. Thì như cái người mà bắt cá chài lưới đó là cái hành động chài lưới bắt cá, hoặc hành động mà đâm heo giết chó, hoặc là một cái hành động mà làm sắc chân tập thể chúng sanh, đó là một cái hành động, đó là cái hành động mà nó có thể không là tính nghiệp đâu, đó là tàn nghiệp, nó làm cho cái gì đó. Cho nên sau này thì chúng ta học từ cái suy nghĩ, từ cái nhìn thấy, từ cái suy nghĩ cho đến cái nói và cái hành động của chúng ta nó nằm ở trong cái đạo đức. Cho nên đây là một cái đạo đức là người thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên cái tiếng đạo đức mà tập hai là người thì nó mới nói năm cái điều mà ngũ dục lạc thế gian thôi. Tới cái đạo đức mà tập thứ ba thì nó sẽ nói ba cái hành động này: hành động suy nghĩ, hành động lời nói và cái hành động không làm những cái việc. Cho nên nó sẽ có cái đạo đức, có tập đạo đức đó. Nhưng mà đạo đức thứ ba thì nó cũng thời gian nữa nó mới có thể xuất ra. Cho nên nó nói những hành động đó để dạy chúng ta những cái đạo đức của người. Và đồng thời trong những cái hành động, những cái hành động mà làm để mà sống, cái hành động đó còn cái đạo đức dạy về đạo đức nghề nghiệp. Nghĩa là cái nghề nghiệp là cái hành động sống, mình làm cái nghề đó mà mình không hiểu cái nghề đó thì tức là mình có nhiều khi mình hiểu cái nghề đó mà mình làm hai lệch, mình làm không đúng cách thì nó là cái tà nghiệp, cái đúng cái nghiệp. Cho nên dựa những cái đề xuất đạo đức của bạn trong cái hành động đó. Cho nên ở đây thầy sẽ trả lời là không có thể nào mà trong cái buổi như thế này mà dạy cái bài học đạo đức cho người có hai điều kiện. Nhưng mà hiện giờ thầy cũng có thể dạy cho con được việc như mà nói là rất là cô đọng, bởi vì hiện giờ mấy con đi học con cái tính kiến, cái tính kiến để đạo đức. Khi mà nhìn vào một cái sự việc, cái đối tượng người ta chửi mình, người ta mắng mình, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra, nó bằng nhân quả đó con. Nhân như thế nào, quả như thế nào, nhân là một cái hành động của mình hoặc của người khác. Hành động ví dụ như người ta chửi mình là cái nhân chửi, mà cái quả thì mình xem là cái quả của mình, do tâm mình cứ giận thôi. Nếu mà tâm mình không giận á thì đó là cái quả không khổ, nó là thiện. Còn cái quả mà nó khổ mình tức giận lên thì đó là ác. Cho nên mình nhìn nó nhân quả rồi mình xét, chứ mình đừng nhìn là người ta chửi á, cái người đó sao tôi cứ gặp ghẹo đâu mà chửi tôi. Như vậy là mình thấy mình đúng mà người ta sai, cho nên mình không tức. Cho nên đừng nhìn thấy cái đúng cái sai mà hãy nhìn nó nhân quả. Mọi sự việc mình giải thải ra mà chúng ta nhìn nó bằng nhân quả thì nó quá giải được tâm chúng ta nữa, nó làm cho chúng ta không làm khổ mình khổ người. Ngay đó là mấy con đang đạo đức đầu tiên là cái nhìn của mấy con, tức là lớp tính kiến đó. Cho nên lớp tính kiến người ta dạy cho con đạo đức nhân quả, nhân quả đó tức là cái nhìn trong nhân quả chứ không có gì khác nữa. Cho nên ở đây phải tóm lược để cho mấy con hiểu để khi mà mấy con về gặp một cái điều kiện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của mình nó có xảy ra, mấy con nhìn nó là nhân quả. Đừng cứ nhìn nó đúng sai, đừng thấy mình đúng mà đừng thấy người ta sai, mà đừng thấy người ta đúng mình sai, thì do đó mình thấy nhân quả, do đó nhân quả nó phải quá giải được, làm cho con khổ, làm cho con khổ. Đó là câu trả lời cho cái này. Ở đây có một người tu như thế này, xin thầy phù hộ cho con đẩy lui các luân xa. Ở đây thì nói chữ luân xa, các luân xa tưởng trên thân con. Nghĩa là cái người này tu có những cái cảm thấy tưởng với con. Ở đây thầy không đẩy lui được con với con, mà chính mấy con phải tự đẩy lui. bây giờ nó có cái trạng thái gì mà xảy ra ở bây giờ cái linh xa là một cái hơi mà nó giao điện của nó, cái giao điện của nó ở trên cái thân chúng ta nó có một cái giao điện của nó, một cái giao điện gọi là linh xa. Mà khi mà nó có con muốn mà quá giải, khi mà nó hiện tượng cho nó rung động ở đó hoặc là nó có hiện tượng nó phát ra, thế nào cũng như bây giờ hai cánh mà nó phóng ra một cái hào quang ánh sáng gì đó hoặc nó hiện ra một cái thứ trạng gì đó, thì khi đó nó có hiện ra như vậy thì mình nên tái ý, mình nên dùng cái phương pháp ý thức của mình dừng lại tất cả những cái này trong cái này, người ta đóng lại những được mở những cái linh xa đó, làm cái tưởng nó tăng cái này và như vậy khi đó khi mình đang ngồi yên lặng như vậy đó, vào tâm thanh hạ và không có tập trung cho tâm kia thì như vậy là thời gian sau thì nó sẽ dần thì nó sẽ đi lưu được những cái linh xa đó. Còn nhớ chưa, mà nhớ như vậy thì khi mà gặp tưởng thì nó còn có tác ý đuổi đó, còn nếu mà có tác ý đuổi thì mình xả mình đi kinh hành, mình xả mình đi kinh hành thì có ngồi đó mình có tập trung như đó mình cứ nghĩ đến nó nữa thì nó làm gì nó sau đó nó là làm nhẹ nó mở nữa, tức là linh xa mở đó là cái mà mình đã đi đọc hai và bây giờ nó cứ phải tập trung là cho nên vì vậy mình nó làm cái cảm đường mình tiến tới cái con đường lý dục lên thắng hơn. Cho nên mấy con mà tu tập hồi mà hết được tưởng rồi thì nó cũng gặp khó, cứ mình ngồi vô vậy nó mới được tưởng. Thì ngày xưa thì tôi thì tỉnh độ nó hết hiện tượng, nó lọt trong tâm duy duy trí thức duy trí, nó lọt trong cái hiện tượng, cho nên vì vậy mà những hiện tượng 18 là đại tượng là hiện tượng cái chuyện, cho nên ngồi yên là nó có hiện, ngồi yên nó có hiện, cho nên vì vậy mà thầy cũng dám mà sợ, cho nên thầy thường ngồi yên mà thầy cũng chú ý cho mình chú ý thức này, mà mình cũng đã đi tham đi hết đi tham như tỉnh đất đi được cái tham hết đi cứ thầy nhắc nhở vậy thầy không dám để cho nó ngồi yên mà thầy cứ yên cái ý cuối cùng thì thầy có nghĩ được thầy cũng ở đây có một cái bức thơ hỏi thầy về cái bức phòng và mình có với các con. Các con nhớ rằng khi mà mình sinh con mình đang có một cái nhân quả của mình, cho nên mình phải làm hết bổn phận của mình với các con. Còn cái nhân quả nó có nghe hay không nghe thì điều đó các con được đường với con. Các con đã làm hết bổn phận, các con khi con mình đang còn mình có nghe tại cái nhân quả của mình. Cho nên mình đừng có gì cái nhân quả đó mà khổ cho con mình. Các con mình nó không hiếu, con người ta không hiếu quá, nói đâu nó nghe đó, mình đừng có nghĩ như vậy. Mà mình đã nợ nó cho nên nó đến nó đòi nó làm cho mình khổ đau đó. Còn con người ta nợ người ta cho nên nó đến đó, nói gì nó nghe hết, nó nợ mẹ ta. Cho nên mình phải hiệp bằng nhân quả. Vì vậy mà mình phải làm hết bổn phận của đứa thấy con mình như vậy mình bỏ. Mình phải vui vẻ, mình chấp nhận, để rồi mình cố gắng khắc phục cái tâm mình nó an ổn trước cái hoàn cảnh con cái của mình, cho nên mình vui vẻ với con. Cái vui vẻ nhất là đó là chuyển nhân quả. Còn mình thấy mình hầu khổ trong cái đám con của mình, tức là mình không có cả, mình không có chuyển nhân quả đâu mà mình đang bị nhân quả. Và đồng thời cái bị nhân quả mình hầu khổ mình nó có một cái ác pháp, và cái ác pháp từ từ nó sẽ thải rộng ra cái nhân khổ đó, nó làm cái ác pháp tăng hơn, nó làm cho mình khổ hơn. Cho nên nó biến thành cái địa ngục mà mình không thấy. Thì trong cái địa ngục đó cái đầu óc của mình nó rối ren, cho nên nhiều khi nó đụng gì mình tức thấy mình la mình hét mình chửi, hoặc thậm chí như mình làm cái gì đó để cho nó hả cơn giận của mình, hoặc là hả cái sự buồn đau của mình, hoặc là mình đi tự tử nữa là khác. Thì do đó mấy con phải bình tĩnh, mình phải vui vẻ, mình cảm nhận rằng đây là mình nợ nó, cho nên mình phải nói ra mình cảm nhận. Các con nhớ những lời đầu tiên, như lúc nào mình cũng thấy như là con của mình là nợ nó thì mình phải vui vẻ cả. Nó có nghe mình cũng nhẹ nhàng, chứ mình phải gầy hắn, mình phải la lối, mà mình nhẹ nhàng, mình la lối rồi.